开刀。
好，
你要不跟还带着这大臣做母仪。
应带来，
你来，
兵不莫带。
好，走，走，带人
trung tâm phát hành văn nhạc Va Pha Cô xin giới thiệu vở cải lương đọc Thủ Đại Hiệp, tác giả Thiên Hà Thiện Nhân, đạo diễn Hoài Nhân Thạch Tuyền, âm nhạc Thái An, âm thanh Hồng Danh, biên tập thực hiện Hoài Nhân Thanh Hồng, với các nghệ sĩ tài danh trẻ Vũ Linh, Linh Dương, Vũ Minh Dương, Tuấn Anh, Hoàng Minh Dương, Thanh Giang, Thành Vinh, Tuấn Hải, Chế Mỹ, Linh Huệ, Kiều Hoa, Ánh Tuyết, chỉ đạo thực hiện, chủ nhiệm Trần Minh.
Kìa, cô Thủy Hà, cô ra đây làm gì khi không gian còn rét mướt?
Em ra đây là để...
Để làm gì vậy cô Thủy Hà?
Dạ để...
Để làm gì?
Để lắng nghe con tim mình sao xuyến, để nghe gió rít từng hồi mà mơ ước chuyện xa.
Thủy Hà nói thế có nghĩa là...
Có nghĩa là... Mấy hôm nay trời trở gió, rét cả không gian và lạnh buốt đến tâm.
Sợ khổ một người
là ai anh hãy phân bài,
chính là Hoàng Yêu Thủy Hà.
Nhưng tâm hồn em đã trao về hương khi tàn rồi lại đông sang, mong đến ngày cùng anh kết chặt chữ tâm đồng. Em mơ cụp liều tranh có đôi quả tim vàng, để cho hai ta làm đôi yến quanh mùa hè, một bản tình như loan phượng qua ca. Phương Dương ơi, chắc anh hiểu xa hơn thế nào là tình mộng của đứa con gái thơ. Ôi nó nhỏ bé đơn sơ mà lại là áo ảnh của một mối duyên đầu.
Đã lâu rồi anh vẫn mến thương em, thương em như người em gái. Kiếp phù sinh duyên em còn mãi mãi, thôi em ơi đừng hận sầu.
Ngày xưa đó ta hay đoán dịu nhau đi trên con đường lẻ loi.
Mấy năm qua rồi em tôi tuy đã lớn, hay yêu thương hơn dối, nhưng anh vẫn thương em, tình vẫn nuôi.
Còn em thì thấy mình bước ra khỏi tuổi dài thờ, em tự cho mình có quyền mơ ước, muốn gom hết sao trời để dệt thành thơ. Rồi bài thơ em sẽ trao tặng cho người yêu bằng quả tim.
Cảm ơn em đã dành cho anh nhiều ưu ái, những tinh thủy hà hải đau tình ấy lại là huynh. Anh ấy sẽ biến giấc mơ kia thành sự thật, sẽ yêu em cho đến ngày bạc mai đầu thanh.
Anh Phương Cương, dầu sao em cũng xin anh nhận lấy kỷ vật này, kỷ vật của một người em gái tặng cho người anh trọng đại.
Con bé kia, ở nô tỳ sao không chui mình trong xó bếp? Chương mắt bấm thiểu ra trang viên này khoe nhan sắc dài đây.
Hả? Dạ thưa tiểu thư.
Ra đây để làm gì?
Dạ.
Hãy nói mau, đừng quanh co mà ta nói đâu. Có kiếm ra rồi thì chắc mà mày bỏ không.
Trời ơi, chuyện gì mà dữ vậy?
Tiểu thơ, từ trước tới nay lão gia không hề ngăn cấm, nên tôi mới lỡ lầm xa đây tặng cho Phương Cương áo ấm.
Kẻ ở muốn làm thuê thì tiền đâu mua được áo hộ
cùng. Dạ thưa tiểu thơ, đó là tiền tôi để dành từ mấy năm nay. Vì thấy anh Phương Cương phải chết già đêm, ngày trời đã sang mùa nên tôi mới tặng hài.
Con ngay
con hồn thì hãy đi vào xó bếp đi. Còn Phương Huynh, anh đi đâu đó? Hãy ở lại vợt cho em thế đạo nguyệt Trường Long.
Đó là bổn phận của đại huynh Lưu Thắng, tôi không dám xen vào. Tiểu thư, tiểu thư hãy buông áo tôi ra.
Không, không buông.
Buông ra mà.
Xin lỗi,
tôi lỡ tay làm cho tiểu thơ té, để tôi đỡ tiểu thơ đứng dậy nha.
Không, bắt đền cho coi.
Đền gì không biết nữa, đền cái gì tôi đền cho.
Ôi, đau quá
à. Chỗ nào?
Chỗ này nè.
Được rồi, để tôi thoa bóp cho tiểu thơ nha. Rồi chưa? Hết rồi hả tiểu thơ?
Hồi nãy nó nhức muốn gãy tay vậy đó. Cương lại dịnh
cái sao?
Cái nó hết rồi.
Hết rồi thôi, tôi xin chứa từ tiểu thơ.
Tiểu thơ hoài hà, sao anh không gọi như phượng? Như thuở chúng ta còn đuổi bướm đốm trăng lên trên con cây gài ta thầm.
Tôi vẫn xem tiểu thơ như em gái, của ngày nào mình còn phở ấu thơ.
Nhưng hôm nay em đã còn đẹp, em cũng biết nhìn liễu rũ cũng chẳng xưa. Em biết buồn thương nhìn bóng chị soi xuống dương vật anh đáy nước lung linh.
Xin cho tôi được giữ trọn nghĩa tình mà trang chủ đã dành đặc ân.
Tôi biết rồi. Hay là tại con bé ấy, nó không muốn cho người cư xử tử tế với tôi chứ gì?
Tiểu thơ đã hiểu lầm rồi, đừng nói thế mang tội, thời gian sẽ rõ. Kính chào tiểu thơ.
Khoan, tức chết đi trời.
Tôi có dịp phải đi mà.
Ôi con, mày phải chết.
À!
Trời, trời ơi, tôi đã giật đứt cánh tay của Phương Cương rồi.
Trời ơi, tôi đã mất cánh tay, tức là phụ thù đành vùi sâu dưới lòng đất mẹ. Nghĩa ân xưa chồng cao tựa núi, mà tôi chỉ còn là hạt bụi, biết đến bao giờ mới trả lại thâm ân. Đáp đền chén cơm manh áo, đã mang thân tàn phế, chỉ thêm lụy phiền cho người bao hộ mà bên cầu sao cơn giông la đồ. Dù tiểu thơ có bàng hoàng cơn ác mộng, có buồn lòng rồi tiểu thơ chết đi, để chuộc lại lỗi lầm thì tôi cũng đã trở thành phế nhân sống thừa trên mặt đất. Tiểu thơ chết làm chi giữa thời xuân sắc, chết làm chi khi mộng ước chưa tròn. Tôi mất đi cánh tay thì chỉ có một lần buồn, còn tiểu thơ quỷ mạng đi rồi biết bao nhiêu người phải khổ đau. Thôi thì tiểu thơ cứ yên mà sống, hình hài này sẽ không còn vướng bận tiểu thơ. Cánh tay này đã chặt rồi, còn đâu những đêm căng tình đắm men say, và còn ai ngã trọn trong vòng tay tôi nữa. Tiểu thơ ơi, ngày xưa kia chúng mình bắt đầu tập võ bằng thánh đao bộ, tiểu thơ đã chặt vào cánh tay tôi. Lỡ rồi tiểu thơ rưng rưng nước mắt, tôi ôm cánh tay mà buồn mà tủi, rồi tự nói rằng nếu bằng kim thép chặt cuộc cánh tay tôi,
nay không ngờ lớn lên chuyện ấy là sự thật. Có lẽ tạo hóa đã cắt chia mỗi đứa một phương trời. Tiểu thơ như sợ không có kẻ cùng nô đùa, đến nhỏ nhẹ bên tai tôi đừng giận nữa nghe anh.
Phương Cương ơi, nhiều khi em muốn quên đi hình bóng Phương Cương, nhưng không làm sao quên được ngày lẫn đêm trăm nhớ anh thương dương dân trong lòng như đó qua hồng dương dân buổi bình minh.
Xin kêu từ tiểu thơ.
Anh Phương Cương,
nhờ tiểu thơ trao chiếc ao hồ cừu này lại cho anh La Hoàng, và nói Mạc Thủy Hà xin gửi con tim từ đây đến suốt kiếp.
Hả? Trời ơi, Thủy Hà là người yêu của La Quân sao? Vậy là tôi lầm lẫn sao?
Và nhờ tiểu thơ trao canh tay kia lên sư phụ, và nói rằng bao nhiêu ân tình của Tề Giả Trang, kẻ bạc phước này chỉ trả được bằng canh tay quan nghiệt ấy. Xin nhìn biệt.
Phương Cương, anh khoan đi.
Tiểu thơ còn muốn nói gì thêm nữa?
Phương Cương ơi, đã nhắc câu nghĩa ân thì đừng thốt nên lời vĩnh quyết. Thương cảm bao nhiêu năm ghen hờn một phút mà làm cho em nuối hận vô.
Phải ra dù hối tiếc cũng đã muộn rồi, không mong được đền bồi, chớ để sầu lệ rơi.
Ôi con ơi, em đã làm nô lệ suốt đời khi bóng ngã về tây, chiều chuộng anh dù trời thanh hay gió lạnh.
Cảm ơn tiểu thơ, tôi xin cảm ơn tiểu thơ nhiều lắm. Nhưng lời nói khác xa hành động. Tôi là kẻ am tường đao kiếm, nên không tin lời nói của một cô gái bị ảnh hưởng bọn gió biển.
Phương Cương ơi, nếu oán hận đã nhô lên cao hơn tình cảm, nếu anh không tha thứ được cho hành động nghi dại của em trong một phút ghen hờn mà dính biệt Tề Gia Trang, thì em sẽ tự phê võ công giả từ đao kim để chứng minh lòng nuôi hận của em. Em sẽ trở lại kiếp tập thường của một kiếp hồng nhan, mặc cho mưa dầm nắng đổ, để ngày sau anh trở lại với cõi lòng rộng mở. Em không ngại ngùng khi thúc gọi tên anh.
Như vậy, chừng nào tiểu thơ thật sự thành một cô gái ngoan hiền, tôi sẽ trở lại. Vĩnh biệt
Phương Cương.
Phương Cương.
Trời, Như Phượng, tại sao con lại tự phế võ công? Tại sao con làm chuyện điên rồ như vậy?
Kìa, còn cánh tay của ai?
Cha, con đã chặt được cánh tay của Phương Cương rồi.
Như Phượng, có phải chăng vì một chút hờn ghen đang bốc cháy âm thầm sâu tận đáy tâm tư mà con không dằn được cơn nóng giận đã xuống gươm chặt đứt cánh tay của Phương Cương? Con có biết không, Phương Cương là môn đồ mà ta yêu mến nhất, còn là con của một người ơn đã cứu Tề Gia Trang thoát qua vận kiếp của giang hồ.
Là một môn sinh mà ta chưa phiền cắt bao giờ, lại cũng là người mà ta đã chọn đời sau. sau này cái gì chứ môn nhân.
Con có biết không, cha bà với mẹ con, khi trời sang đông chọn ngày lành tháng tốt, sẽ chính thức cho hai con làm lễ thành hôn nên vợ thành chồng.
Phương Cương đâu?
Anh ấy đã bỏ đi rồi.
Đi rồi, đi đâu? Lã Hoàng đâu? Hãy chôn cất cánh tay kia cho tử tế. Lưu Thắng, Như Phượng, hãy theo ta tìm Phương Cương trở lại.
Dừng.
Đêm nay gió thổi từng cơn, gió lạnh về đây cơn, nhớ người con gái tôi. Đêm nay anh ngắm sao trời, thấy lòng nhớ thương vô bờ người yêu sâu. Đêm nay trong lúc hoàng đã yêu mà câm lặng, đã thương mà không dám thốt nên lời. bao Thủy Hà hiểu được lòng dạ của tôi rồi. Trước khi đi người còn chúc hai đứa mình được mau thành duyên nợ để sớm hưởng hạnh phúc trăm năm. Thủy Hà ơi, nếu thật sự lòng em được như lời nói của Phương Phương, tức là anh đã đặt dòng. Còn nếu như em không hề thương tưởng thì anh đây sẽ thức trọn đêm này.
Để làm gì?
Thức trọn đêm này để nhớ thương em. Ai nghe tình yêu thức dậy trong lòng, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thương rất ngủ dịu yên. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, đêm từng màu gian đêm bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, hứa nguyện tròn đời yêu em, chớ đừng phụ lòng anh nhé. Em giờ nói chia ly sẽ làm tội nghiệp anh lắm, hỡi em yêu chút lòng anh. Biết giờ này em có nhớ anh không? Sương rơi lạnh căm cánh vật nền lên, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì điều mình ao ước sẽ có ngày riêng thắm đôi ta.
Xa hoàng ơi, em như anh thật lòng yêu mến thì xin nhớ chi là một đứa nô tỳ.
À ơi lòng anh yêu em thề quá trời cao, chứng giám hình bóng của ai. Từ bấy lâu nay anh đã đắp xây nên lâu dòng nguyệt, em ấy bình tâm đừng nên lo lắng, anh sẽ cầu xin con giới ân sư ta thành duyên nợ cho ai ta bán tình ca. Từ đây cùng nhau chung bước, từ đây cùng chung con đường, thề yêu em yêu đến muôn đời.
Anh La Hoàng à, nhưng bao giờ anh Phương Cương trở lại để giữ hôn lễ của chúng mình?
Phương đệ đã vĩnh biệt Tề
Gia Trang.
Tại sao vậy?
Tại vì...
Vì sao? Kìa! Cánh tay người chết! Trời ơi!
Thưa ân nhân, được người cứu giúp muôn vàn cảm tạ ân sâu. Hôm nay tôi tự thấy trong người đã khỏe, xin cho tôi được phép giả từ để trở về sương gió.
Ý, đâu có được. Cái chuyện đó thì cứ hỏi cháu tôi không ý kiến, cũng không có quyền gì nữa. Ở đây nó mới biểu tôi phải coi trắng sĩ cũng như người nhà.
Tôi thật quyền chẳng biết làm gì, thì lẽ nào ở mãi lại đây để thêm gánh nặng cho gia đình nghèo.
Ôi nghèo nàn hay là giàu có thì mỗi ngày cũng hai bữa cơm, có xá gì thêm một miệng ăn mà tráng sĩ lưu tâm cho bận lòng.
Cố phụ, vết thương tráng sĩ tuy đã lành nhưng sức khỏe chưa được phục hồi, cố phụ hãy đến lương y bỏ thêm vài thang thuốc nữa đi cố phụ.
Thôi, tráng sĩ cứ ở đây cùng con Tiểu Loan cởi mở tâm tình bạn trai bạn gái, tôi đi lại đằng lão lương y.
Tráng sĩ đã tròn một tuần trăng nằm bất tỉnh với vết tử thương, nhiều lúc trở mình tráng sĩ cứ gọi tên Như Phượng.
Phải, Như Phượng là tên của một gia nhân đã làm cho đời tôi sầu thảm, chặt đứt cánh tay tôi mà tôi không dám nghĩ đến chữ thù.
Tại sao kỳ lạ vậy?
Tại vì nàng là con của một vị ân
mà tôi kính mến trọn đời. Truyền thụ võ công còn lo cho từng giấc ngủ miếng ăn. Từ thuở ấu thơ cho tới khi được trưởng thành, tôi gần gũi với nàng như đôi cánh én mùa xuân.
Nhưng rồi tại sao cô kia lại không để tình có hành động bảo bàn cho trang sĩ thành thế nhân?
Câu chuyện thương tâm xin để tìm theo dĩ dáng đau buồn, vì tôi tự nhủ với lòng xem phượng như người chưa quen.
Nhưng giờ đây trang sĩ định về ở phương nào?
Tôi đã thành kẻ lạc loài sẽ cầu xưa quan gió.
Tiểu Loan ưu ái, tôi vinh hạnh vô cùng.
Nếu anh thật tâm muốn từ bỏ chuyện giang hồ thì anh nên ở đây chung cùng, lo bề ruộng lúa chơi nương khoai, dù chỉ còn lại cánh tay, và cùng em đây đêm từng đêm dối hai sao trời.
Để ta trang nghiêm thêm cho lâu đài hạnh phúc, em những lòng tin vào anh ta đập đầy đẹp môi duyên tình.
Sẽ chung thanh đau thù hận ấy.
Phương Cương, anh nói thật đó chứ?
Anh nhất quyết một lời, em ở đây chờ anh chung kiếm thép như chung hận thù dưới lòng Việt. Chờ anh giây lát nha.
Anh Phương Cương.
Phương Cương ơi, anh nghe trong mình có đau đớn lắm không, Phương Cương?
Trời ơi, tôi là một kẻ phế nhân, là đồ phế vật, cánh tay còn lại để làm chi mà vô dụng. Tôi sẽ trở về nghiệp gió để khỏi gục đầu trước lũ tiểu nhân.
Phương Cương, nghĩa là anh đã quên những lời vừa mới hứa. Thôi thì anh muốn làm gì tùy ý. Em chỉ muốn nói rằng cha em xưa kia cũng là cao thủ giỏi lắm mà vẫn chết.
Tiểu Loan ơi, con người chó sinh ra thì đầu phải đổi trời, chân đạp đất. Giữa xã hội loài người phải biết nhục biết vinh. Không thể ngồi nhìn giữa đấng phong ba. Thà là tôi đây thiêu chi kém tài thua một đường gương, dù có chết cũng cam tâm. Chớ không thể nào có tài phúc như phục, nhìn người thương bị quen ố cuộc đời, lòng sao khỏi ngắm người.
Hay là gì anh muốn xa em để làm một cánh chim, chấm cánh tung bay tầng bốn phương trời, tìm vui với cuộc đời.
Không bao giờ anh muốn xa em, vậy em đừng nghĩ kỹ lòng anh. Tiểu Loan, không phải anh muốn xa em để ra giữa chốn giang hồ, mà anh muốn cánh tay còn lại này đủ sức bảo vệ người thương. Tiểu Loan ơi, em muốn anh quên hết võ công để được gần em mãi mãi, chứ em đâu buộc anh phải là cừu non trước bầy mãnh hổ cho duyên số vẻ bàn.
Chỉ anh đã quyết thì đấy, em tặng anh quyển sách này, nó có thể giúp anh tội nguyện rồi xa đi, kiếm chim trời cá biển mặc sức anh dạy dùng.
Bị kiếp kim đao độc thủ.
Phải.
Tiểu Loan, làm sao có quyển sách này?
Nó là di vật duy nhất cũng là thủ phạm đã cướp mất cha em. Ngày xưa vì muốn cho danh vọng trong chốn võ lâm, người đã bỏ mẹ con em để ra đi giang hồ tranh đoạt nó. Khi nó vừa vào tay thì cha em cũng vừa gục ngã trên cầu Đoạn Trường.
Chuyện kể nghe thật Đoạn Trường.
Mẹ em đau lòng muốn đem đốt quyển sách vô tri mà khoan nghiệp. Không, em mới lấy đem cất vì nghĩ rằng đó là máu và nước mắt của người cha thương mến.
Bảo đau của phụ thân anh dù đã gãy, nhưng sẽ giúp anh vượt qua trở ngại lúc này. Phải, để anh đào nó lên và biên tập.
Một hồi chắc sập cái nhà của em quá à.
Cảm ơn Tiểu Loan.
Ơ kìa, có người bị thương.
Tả Từ Dân, Tả sư huynh, sao thế này?
Thư đại, trên đường về về Gia Trang để chúc thọ ngày lục tuần của sư phụ, ta bị bọn tam phù ác bác trận đánh ở Thiên La Sơn và thọ trọng thương. Lục sư huynh đã chết, Tề Như Phượng đã bị chúng bắt rồi.
Hả? Như Phượng bị chúng bắt?
Chúng đang kéo đến Tùng Hạc Lâu để giết thêm sư huynh sư đệ Miền Lưu.